Như truyện phim hài. Tôi đang nằm dưới gầm mái dệt, sửa chữa bộ phận mỏ két ở cây láp giữa. Có người đá vào chân, làm tôi nhoài đầu ra hỏi: "Có chuyện chi vậy anh Dũng?" Anh quản đốc trẻ tuổi đẹp trai cười mỉm chi: "Cậu ra có người cần gặp." Khi gặp quản đốc cười, đó là dấu hiệu tốt lành. Tôi vội vàng chui ra khỏi gầm mái. Anh Dũng giới thiệu tôi với người đàn ông mập mạp, đội nón nỉ trắng, mặc áo thun đỏ và quần jean có sợi dây nịt to bằng ba ngón tay. Đây là ông đạo diễn điện ảnh. Người đàn ông đưa tay ra bắt, tôi chùi bàn tay dính dầu mái vào quần áo bảo hộ lao động, rồi mới dám đưa tay ra, nắm bàn tay to tướng của ông. "Chào cậu, tôi muốn nhờ cậu đóng một vai trong bộ phim truyện, nói về ngành dệt của thành phố." Tôi trố mắt hỏi: "Một công nhân như tôi, mà là tài tử cine được à?" Ông đạo diễn cười: "Ai cũng có thể làm diễn viên điện ảnh cậu à, miễn có vai thích hợp với mình." "Sung sướng quá ông ơi, vậy tôi sẽ được đóng vai gì?" "Một thợ máy mới học việc." Tôi thở dài nhau ngán, suốt mấy năm làm việc cực lực tôi mới được đề bạt làm tổ trưởng thợ máy. Vậy mà chỉ có mấy phút lên màn ảnh, tôi đã bị xuống cấp mau lẹ, có nên hy sinh cho nghệ thuật? Tôi suy nghĩ đắn đo rồi nói: "Hãy cho tôi đóng vai tổ trưởng thợ máy, như thế tôi sẽ đóng tự nhiên hơn, vì đó là nghề của tôi hiện nay." Ông đạo diễn lắc đầu, quay người qua chỉ cô gái đứng kế bên: "Đây là diễn viên Ngọc Minh, cô ấy sẽ đóng vai tổ trưởng." Trời đất, đúng là trong mơ. Ngọc Minh là nữ diễn viên đã làm tôi xúc động phát khóc khi xem phim Mối Tình Thứ Ba, do cô đóng vai chính. Tôi còn nhớ hôm chiếu chiêu đãi bộ phim này ở rạp Thăng Long, tôi đã chen lấn rách cái áo sơ mi mới may, chỉ để cố xin cho được một chữ ký của cô, nhưng mà vẫn không được. Không ngờ hôm nay cô lại đứng ngay trước mặt tôi, ngay chỗ tôi làm việc. Trông cô không đẹp như trong phim, nhưng hấp dẫn hơn nhiều. Khi xem phim, tôi thấy tội nghiệp cho số phận của cô. Bây giờ tôi xem cô, lại thấy tội nghiệp cho số phận của mình. Tôi lắp bắp hỏi: Chị sửa máy dệt được bao lâu rồi?" Ngọc Minh mỉm cười lắc đầu. Ông đạo diễn nói: "Chính anh sẽ dạy cho Ngọc Minh sửa một bộ phận máy dệt. Đến khi quay phim, cô ấy sẽ dạy lại anh sửa bộ phận đó. Hôm nay anh dạy cho Ngọc Minh sửa chữa thuần thục. Ngày mai chúng tôi sẽ đem camera đến quay. Anh đồng ý chứ?" "Nếu phải dạy cho đạo diễn sửa máy dệt, chắc chắn tôi sẽ từ chối. Tôi không thích dạy nghề cho ai học một cách tài tử. Nhưng với Ngọc Minh thì tôi sẵn sàng. Tôi muốn được gần cô lâu lâu để bù lại cái áo hôm nào bị rách." Ông quản đốc đưa ông đạo diễn về. Tôi tìm cái áo bảo hộ đã cũ đưa cho Ngọc Minh, mặc để khỏi dơ bộ quần áo sang trọng của cô. Ngọc Minh cười, vỗ túi da beo đeo ở vai: "Cảm ơn anh, Minh có mang theo đạo cụ đây, anh chỉ cho Minh phòng thay đồ." Một lúc sau, trước mắt tôi là một cô thợ dệt mẫu để chụp ảnh làm bìa báo xuân, chứ không phải để lao động sản xuất. Ngọc Minh đã mặc một bộ quần áo bảo hộ may đúng mốt công nhân nhà máy dệt tiệp khắc. Tóc cô bới cao, giấu trong chiếc mũ lưỡi trai may bằng vải jean bạc màu trông rất bụi. "Anh hãy bày cho Minh sửa bộ phận máy dệt nào đi." Tôi cầm hộp đồ nghề chui vào gầm máy dệt. "Chị hãy chui vào đây tôi chỉ cho." "Ồ, không được đâu, chui vào đó dơ hết quần áo và máy quay phim đâu có thấy mặt mình. Anh hãy chỉ cho Minh sửa một bộ phận bên ngoài để Minh còn diễn xuất nét mặt nữa chứ." Tôi lầm cộm chui ra và đưa cho Ngọc Minh một cái mỏ lết. "Chị hãy tập siết bù lon, đôi khi máy hỏng cũng vì siết bù lon không chặt." Vừa lúc đó tiếng chuông reng báo hiệu giờ cơm trưa, tôi mời Ngọc Minh cùng đi ăn ở nhà ăn tập thể. Cô đồng ý vì muốn ăn thực tế một bữa ăn với công nhân để lấy kinh nghiệm diễn xuất. Thực đơn hôm nay cũng giống như mọi bữa, canh cải nấu với tép mỡ và chém chép xào thơm. Tôi ăn nhiều vì có người đẹp ngồi trước mặt, tiếng nước miếng cứ ứa ra buộc tôi phải nhai luôn miệng. Tất cả công nhân trong nhà ăn đều nhìn tôi một cách thèm thuồng và ganh tị. Cứ như trên bàn ăn của tôi có nguyên một con gà hấp muối và một cái lẩu dê tay cầm. Trong hàng trăm ánh mắt liếc nhìn về phía tôi nhận ra ánh mắt sắc như dao cao của Kim Xuyên. Cô là thợ dệt giỏi cấp thành phố của xí nghiệp. Không phải sợi tơ polyester đã quấn chặt chúng tôi, mà chính sự hư hỏng đã làm chúng tôi gần gũi. Khi máy dệt hỏng móc, Xuyên nhờ tôi sửa chữa. Khi tim tôi trục trặc, tôi nhờ Xuyên so dịu. Tôi không biết Kim Xuyên nhìn tôi đi cảnh báo hay khuyến khích. Biết đâu Kim Xuyên cũng cảm thấy vinh dự lây vì có một người tình sắp đóng phim với một nữ diễn viên trẻ đẹp. Vì vậy tôi tiếp tục trò chuyện thân mật với Ngọc Minh ở căng tin. Ngọc Minh kể cho tôi nghe sơ lược nội dung cuốn phim mà tôi sắp được đóng, Mối tình chịu đựng. Đấy là phim tâm lý xã hội, một cô tổ trưởng thợ máy, tay nghề giỏi nhưng tính tình ương bướng. Cô nhận dạy nghề cho một anh bộ đội xuất ngũ mới được nhận vào làm ở xí nghiệp dệt. Anh ta không có tay nghề nhưng cũng là tay ương bướng, vì vậy hai người thường khắc khẩu, dù trong thâm tâm họ đều nể phục nhau. Hai đường thẳng song song có thể gặp nhau ở vô cực, nhưng hai con cua cùng bò, đặc biệt là cùng bò ngang, thì chẳng bao giờ gặp nhau, vì bò gần đến vô cực chúng đã kiệt sức và chết. Do đó mỗi người đã đi tìm cho mình một người yêu dịu dàng, nhưng tình yêu của họ đều đã đổ vỡ bởi vì bản thân họ không chịu được sự chiều chuộng. Họ đã trở về với nhau khi hiểu rằng yêu nhau không phải là để chiều chuộng nhau, mà là chịu đựng nhau. Tôi quậy đường trong ly cà phê đá hỏi, vậy tôi phải đóng vai anh bộ đội xuất ngũ học nghề? Ngọc Minh quậy đường trong ly đá chanh, gật đầu. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ đóng vai phụ ở ngoài đời, lần đầu được đóng vai chính trong phim, tôi mừng rỡ hỏi. Vậy chứ ngoài đời, mình thích một người tình chiều chuộng hay một người tình bướng bỉnh? Dĩ nhiên là mình thích một người chiều chuộng mình. Và để tỏ ra mình là một người biết chiều chuộng, tôi đã vắt thêm 3 trái chanh tươi vào ly đá chanh của Ngọc Minh. Đoàn làm phim đến quay ở xí nghiệp 5 ngày, họ quay mọi người, quay mọi nơi với mọi góc độ. Họ quay riêng cho tôi 5 phút. 5 phút ngắn ngủi thôi nhưng đã là 5 phút huy hoàng. Vì tôi được đứng dưới ánh đèn nghìn watt sáng choang. 5 phút ngắn ngủi thôi nhưng là 5 phút khó quên. Vì tôi đã có một giây được nắm tay Ngọc Minh khi nàng trao cho tôi mượn chiếc cờ lê của chính tôi. Đoàn làm phim đến, rồi đoàn làm phim đi, và Ngọc Minh cũng vậy. Tất cả như kinh kha, một đi không trở lại. Tôi đã viết thơ gửi đến xưởng phim, tình nguyện đóng tiếp ngoài giờ không nhận thù lao, nhưng không thấy được thư hồi âm. Tôi nghĩ chắc đoàn làm phim đang đi quay ngoại cảnh ở Campuchia, nơi anh bộ đội từng chiến đấu, nên chưa thể mời tôi đóng tiếp. Tôi hy vọng nếu phim tôi vừa đóng thành công, tôi sẽ từ bỏ đời sống công nhân và kết hợp bỏ luôn người tình công nhân. Trong khi chờ đợi, tôi thử tập cho mình sống đời sống khác, đời sống của một diễn viên. Tôi ăn mặc mốt hơn, ăn nói kiểu cách hơn. Máy dệt của em bị hư, tính nhờ anh sửa giùm. Nếu anh mệt, em nhờ người khác sửa. Bắt chước tài tử lớn, tôi nhún vai. Kim Xuyên vội chạy đi. Một lúc sau, nàng trở lại, đưa tôi một ly trà nóng và 4 viên thuốc xanh đỏ trắng vàng. Anh uống đi, em mới xin ở y tế, toàn thuốc bổ, trông anh mệt mỏi quá. Kim Xuyên nói đúng, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi chỉ thực sự đóng phim 5 phút, nhưng tôi đã kéo dài thời gian tập và chuẩn bị đóng phim ở ngoài đời hơn 5 tháng nay. Diễn xuất mãi, ai mà không thấy mệt. Tôi nuốt luôn một lần 4 viên thuốc. Anh tìm chỗ ngủ, một lát cho khỏe, em đã nhờ anh Thanh sửa máy dệt rồi. Tôi lại nhún vai. Kim Xuyên lo lắng, khẽ nắm tay tôi. Anh bị trật khớp xương bả vai hả? Có một người tình chiều chuộng mình như vậy, bạn có thích không? Một buổi chiều cuối năm, tôi cùng Kim Xuyên đi chợ Bến Thành. Tôi định tìm mua một đôi dép da để tặng nàng vào dịp Tết. Khi đi ngang rạp chiếu bóng Lê Lợi, tình cờ tôi thấy tấm bản vẽ quảng cáo phim Mối tình chịu đựng. Tôi thầm trách ông đạo diễn thật tệ, phim đã chiếu vậy mà ông chẳng gửi với tôi một tấm vé mời. Tôi thấy khán giả đang xếp thành hàng dài mua vé, tôi cũng kéo Kim Xuyên đứng vào hàng. Tôi hồi hộp như bước vào phòng thi lý thuyết lên bậc, tưởng tượng khi phim chiếu xong có khán giả nhận ra tôi là diễn viên chính đến xin chữ ký, lúc ấy tôi sẽ ký như thế nào đây? Ký vắn tắt như khi ký vào bản lương, hay ký đầy đủ cả họ cha họ mẹ thêm 2 chữ lót cho dài. Trên màn ảnh hiện ra những dòng chữ tên bộ phim, tên ông đạo diễn, tên Ngọc Minh, tên đầy đủ các người đóng góp cho bộ phim, chỉ thiếu tên tôi, mặc dù tôi đã cẩn thận đưa cho ông đạo diễn xem thẻ công nhân viên để ông ghi tên tuổi và địa chỉ của tôi vào sổ tay. Một thiếu sót đáng tiếc, nhưng tôi lại tự an ủi, tên tuổi mà làm gì, có mặt hay không có mặt trong một bộ phim, đấy mới là vấn đề quan trọng. Phần hình ảnh hiện ra, khuôn mặt Ngọc Minh lấm tấm mồ hôi và một vết dầu đen làm duyên trên má. Cô khẽ chớp mắt, toàn cảnh xí nghiệp thân yêu của tôi với những máy dệt chạy rộn ràng, rồi hình ảnh những cô thợ dệt, những anh thợ máy, chị vệ sinh công nghiệp, anh quản đốc, tất cả đều xuất hiện thoáng qua, nhưng họ đều đã có mặt. Ủa, còn tôi? Đây rồi, đoạn phim tôi đã đóng. Ông đạo diễn quay quần tay Ngọc Minh trao cờ lê cho bàn tay tôi, quay lưng tôi lơm khơm chui vào gầm máy dệt và quay đặt tả bàn chân tôi với những ngón co vấp. Mỗi khi tôi siết bù lon, không có khuôn mặt tôi trên màn ảnh, chỉ có bàn chân to tướng của tôi mà thôi. Hàng chị ông đạo diễn đã không thèm ghi tên bàn chân của tôi ở phần giới thiệu phim. Nhưng kìa, lạ chưa? Khi tôi trường người ra khỏi gầm máy dệt, khuôn mặt cúi xuống hôn Ngọc Minh lại là khuôn mặt anh diễn viên chính. Lúc này tôi mới hiểu xảo thuật điện ảnh. Tôi không giận ông đạo diễn đã sử dụng tôi làm vai lót cho anh diễn viên chính, trong khi anh đang bận đóng phim khác. Tôi chỉ buồn ông ấy đã không tin vào khả năng đóng phim của tôi. Cảnh hôn Ngọc Minh tôi dư sức diễn xuất, vậy mà ông ấy không giao cho tôi đóng luôn. Kim Xuyên khẽ thúc cười chỏ vào hông tôi. Sao không thấy mặt anh trên màn ảnh? Tôi đỏ mặt, nói vớt vát. Anh làm cố vấn kỹ thuật, dạy Ngọc Minh sửa chữa máy dệt, nên đâu cần xuất hiện đầu lộ diện làm gì. Anh thấy chị Ngọc Minh đóng vai công nhân có hay không? Tôi đã đọc truyện Ngụ Ngôn, con chó thả mồi bắt bóng, để rồi bị rơi xuống sông, uống no một bụng nước. Tôi đâu có ngu như con chó, vì vậy tôi nắm chặt bàn tay Kim Xuyên và nói thầm vào tai nàng. Đâu hay bằng em? Ngọc Minh giả dạng là người tình của công nhân, còn em là... Úi chú cha, có phải vì trong rạp tới ôm nàng đã kéo nhầm mũi tôi? Đôi mắt cá vàng. Hoài Đông, yêu anh chàng mắt cá vàng phải không? Thủy muốn nói ai vậy? Anh Trịnh chứ còn ai? Sao Thủy gọi anh ấy như vậy? Hoài Đông cứ quan sát kỹ anh ấy rồi sẽ biết. Mình khuyên cậu hay suy nghĩ cẩn trọng, nếu không sẽ hối tiếc thì đã muộn màng. Cô bạn thân người Bắc làm chung phòng hành chính với tôi đã nói như vậy. Tôi bắt buộc phải suy nghĩ kỹ, nhưng anh Trịnh hiện đang đi công tác ở Đắk Miêu. Tôi không thể quan sát anh để quyết định. Tôi nhớ anh Trịnh vì làm việc ở xí nghiệp chúng tôi được gần 2 năm. Người anh dông dỏng cao, da ngăm đen, năm nay anh 32 tuổi. Anh tốt nghiệp kỹ sư ngành xây dựng, giám đốc thường cử anh đại diện xí nghiệp đi giám sát các công trình do xí nghiệp thi công. Ngẫm nghĩ kỹ, tôi thấy anh chẳng có điểm nào giống con cá vàng. Nhưng con cá vàng là cá gì nhỉ? Thú thật, tôi không biết. Tôi định hỏi Thủy nhưng tự ái khiến tôi là im lặng và đi tìm hiểu một mình. Tan sở, tôi hỏi thăm đường đến khu bán cá cảnh. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi hoa mắt vì những chậu nuôi cá kiển chứa đủ các loại cá, bày thành hàng dài trên những kệ gỗ. Tôi không thấy những loại cá mình thường gặp ở chợ như cá lóc, cá rô, cá bóng. Còn những con cá ở đây là cá kiển thật đúng. Chúng nhỏ bé, có màu sắc rực rỡ và hình dáng lạ kỳ. Chỉ một con cá màu nghệ nhỏ và thon như ngón tay út. Tôi hỏi người bán hàng, cá vàng đây phải không chú? Người đàn ông có mái tóc muối tiêu phì phà, ống bíp rồi nói, không phải. Đó là cá hồng kim. Vậy cá vàng ở đâu chú? Người đàn ông chỉ vào một chậu kiển có hai con cá màu đen mập ú đang nhẫn nhơ bơi bơi đớp đớp lăng quăng. Còn một cặp đó cô hai mua đi. Tôi ngạc nhiên hỏi, đó là cá vàng ư? Sao chúng đen thui vậy? Người đàn ông mỉm cười, cô mới học chơi cá kiển phải không? Cô hãy nhìn cái miệng chúng kìa, có màu vàng ánh lên như là vàng lá. Cô nuôi chúng chừng một tháng, toàn thân chúng sẽ đổi màu vàng như ở miệng vậy. Người ta còn gọi chúng là cá tàu, cá ba đuôi, cá đầu lân. Cô nhìn kỹ chúng sẽ thấy tên nào cũng đúng. Tôi chợt nghĩ có phải Thủy muốn nói anh Trịnh là người mau thay lòng đổi dạ, giống như con cá kia đổi màu từ đen sang vàng. Hay Thủy muốn ám chỉ đi, anh Trịnh là người không dứt khoát, thường lững lơ như con cá vàng. Tôi quyết định mua cặp cá về nuôi để có dịp quan sát kỹ chúng và so sánh với anh Trịnh. 2 tháng sau anh Trịnh từ Đắk Miêu trở về xí nghiệp, anh bận họp cả ngày với ban giám đốc. Anh phải giải trình tiến độ thi công xây dựng một nhà hát nhân dân do xí nghiệp chúng tôi đảm nhiệm. Buổi chiều anh mới đến nhà tôi. Thế anh bước vào nhà không mang theo giò phong lan như đã hứa. Tôi làm mặt giận, hỏi, quà của em đâu? Anh mở túi xách tay, lấy ra một gói nhỏ bọc giấy báo để lên bàn. Tôi hỏi, cà phê loại đặc biệt hả anh? Em mở ra sẽ biết. Tôi lần mở lớp giấy bọc. Em ơi, cái gì giống như miếng thịt rừng chưa nướng chín, trông phát ớn. Tôi đẩy vội gói quà về phía anh. Cảm ơn, xin trả lại anh. Anh Trịnh bật cười. Em biết cái gì không mà từ chối. Quý lắm đó, đuôi nai sấy khô, đại bổ, một anh thanh niên xung phong. Đi săn, bắt được con nai cái. Anh năn nỉ mãi. Anh ấy mới nhượng cho cái đuôi. Em nấu cho ăn, bảo đảm một tuần sẽ lên cân. Trông em lúc này ốm lắm đó. Nói kiếm giò phong lan, anh lại mang thứ quỷ này về, ai mà ham. Anh đã hỏi thăm nhiều người dân trên đó rồi, không có giống phong lan nào ăn cho mập, tất cả chỉ để làm kiển. Vậy anh đem về làm gì mấy thứ lan vô ích đó? Anh tặng em cái đuôi nai để lo nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta. Anh Trịnh luôn luôn nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc, làm người nghe tức giận mà không nói được. Đi trả thù anh, tôi đứng dậy đi pha cho anh một ly đá chanh, cố ý quên bỏ đường cho bỏ ghét. Em mới mua cặp cá vàng à? Tôi quay lại thấy anh đang đứng trước chậu cá tôi đặt trên kệ sách. Anh búng búng ngón tay vào mặt kiến, hai con cá tưởng cá mồi, nhào lên đớp. Vừa chơi lan vừa chơi cá kiển, em có tư tưởng hưởng nhàn hơi sớm. Tôi để ly đá chanh xuống bàn trả lời, em mua cặp cá đó là vì anh. Sao em không mua cá rô? Anh rất thích món cá rô chiên giòn, chấm nước mắm ớt tỏi. Tôi nhăn mặt gắt, có người nói anh giống con cá vàng, nên em mới mua về để xem anh giống nó điểm nào. À, tìm hiểu con người qua con cá, sinh động đấy, còn hơn tìm hiểu con người qua bộ bài tay vô tri. Vậy em thấy anh giống nó ở điểm nào? Ở điểm lững lơ con cá vàng. Anh uống một hớp nước đá chanh, khẽ nhíu mày rồi tỉnh bơ châm điếu thuốc. Em nói đúng, trong đời sống anh nhiều lúc còn chần chờ chứ có quyết định dứt khoát, như đám cưới của chúng ta. Tình thì đủ, nhưng tiền thì thiếu. Một túp lều tranh hay trái tim vàng, được vậy thì quá quý. Nếu đó là vàng 24 carat, hai trái tim chúng ta cân nặng ít nhất cũng 2 ký giác. Rồi như sáng nay, họp ở xí nghiệp, giám đốc hối thúc anh lo bàn giao công trình đúng thời hạn. Anh nói còn giải nhà vệ sinh chưa xong. Ông phó giám đốc nói người ta cắt băng khánh thành nhà hát, chứ ai cắt băng khánh thành nhà vệ sinh đâu mà cậu lo. Vậy mà anh đã ngồi im không ý kiến gì. Anh Trịnh ngồi đối diện tôi, trong lúc nói anh không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhìn vào một điểm nào đó phía trên đầu tôi. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ đôi mắt anh và nhận thấy Thủy nói đúng. Khi anh chăm chú nhìn, đôi mắt anh lồi ra như đôi mắt cá vàng. Đấy là đôi mắt của người ngố hay thông minh, đôi mắt của người quá thực tế hay mơ mộng. Cần phải có thời gian tôi mới trả lời câu hỏi đó được. Bao giờ anh trở lại Đắk Miêu? Sáng mai, anh cùng đi với giám đốc và tài vụ. Còn bây giờ anh đói bụng quá, chúng ta đi ăn bánh xèo. Lúc nào cũng chỉ nghe anh nói ăn. Anh xoa bụng cười, có thật mới vượt được đạo. Đói là khổ nạn của con người, nhưng giả sử con người luôn luôn no bụng, không cần ăn uống, chắc no sẽ bị hủy diệt, vì nó sẽ lười biếng chẳng chịu làm gì. Tôi đứng dậy nói, em đồng ý đi ăn bánh xèo, nhưng sau đó chúng ta sẽ đi xem phim. Anh chịu không? Nếu em thấy xem phim mà no bụng, chúng ta nên đi xem trước, khỏi cần ghé quán bánh xèo. Ngồi phía sau chiếc xe anh khom lưng lái, tôi biết anh đang lo tính đám cưới của chúng tôi. Mặc cho tôi nói tổ chức đơn giản thôi, anh vẫn nói chẳng thể đơn giản sau khi ăn đám cưới. Tôi biết anh chỉ thích những bông hoa kết trái như cam quýt ổi mận, nhưng những bông hoa ăn được như hoa thiên lý, hoa bí, còn tôi chỉ thích hoa lan để ngắm nhìn. Chúng tôi như hai thái cực, như mặt trời mặt trăng, đấy là lý do khiến mọi người tiên đoán hạnh phúc của chúng tôi sẽ đổ vỡ, nhưng tôi lại nghĩ khác. Chúng tôi sẽ bổ sung cho nhau, nếu biết tôn trọng nhau, như ly sữa tươi giàu chất bổ, có thêm chút cà phê mơ mộng vào, ly sữa sẽ thơm ngon hơn. Nếu có dịp nào đó, Thủy lặp lại câu hỏi. Hoài Đông yêu anh chàng mắt cá vàng phải không? Tôi sẽ không trả lời lôi thôi mà nhẹ nhẹ gật đầu, dù cho mai sau có thể tôi sẽ mang nặng nỗi đau vì cái gật đầu nhẹ nhẹ đó. Cô gái phát sáng. Hân chở tôi ra bến đò Cổ Chiên rồi anh phải quay xe trở lại đi dạy học. Một giờ trưa, những chuyến đò đi Cù Lao Bình Hòa Phước đã thưa dần. Tôi đã vào một quán nước ngồi đợi. Lúc sau có một cô hướng dẫn viên du lịch dẫn 6 khách nước ngoài đến thuê bao một chiếc đò đi Cù Lao Bình Hòa Phước. Tôi vội đến xin được đóng góp tiền để đi chung, nhưng cô ta từ chối. Tôi đành phải đưa ra thẻ nhà báo và nói đi viết bài về tour du lịch sông nước Vĩnh Long. Lúc đó cô mới chịu cho đi cùng chuyến đò. Đò chạy ra một ngã ba sông mênh mông, rồi từ từ rẽ phải vào một con sông nhỏ. Đò chạy sát bờ, khách thấy rõ những đọt bần mới nhú và những dề lục bình vướng vào những chùm rễ đước dập dềnh thoát ra mỗi khi có chuyến đò lớn quẩy sóng chạy qua. Đò dúi mũi vào bờ sông nơi có điểm du lịch là vườn cây kiện của ông Hai Gáo. Ngay cổng nhà ông Hai có hai cây gáo cao, to, tỏa bóng mát. Vườn kiển của ông Hai có đặc điểm là cây gì ông cũng uống nắng thành một cặp tương xứng với nhau như cặp rồng, cặp phụng, cặp lân. Xem xong vườn kiển, du khách có thể ghé ngã lưng xuống những chiếc võng mắt ở vườn mận sum suê những trái đỏ hồng kế bên. Nhưng tôi đến đây không phải để viết bài về vườn kiển của ông Hai Gáo. Tôi đến để viết bài về cháu nội của ông, cô Úc Linh. Trước khi tôi qua đây, Hân đã dặn tôi đừng hỏi thăm Úc Linh ở đâu mất công, không ai chỉ đường đâu. Và anh sẽ vẽ sơ đồ cho tôi băng qua vườn mận 500 mét, gặp một cái ao trồng đầy bông súng, đi vòng qua ao gặp ngôi nhà mới lợp ngói đỏ, đó là nhà của chú Tư Định, con trai trưởng của ông Hai Gáo và là ba của Úc Linh, hỏi ông khắc ra. Tôi gõ vào cái cửa đã mở một cánh, một người đàn ông ở trần, vai vắt khăn rằn, mặc quần cột bước ra. Tôi vội hỏi, chú cho cháu gặp cô Úc Linh có chuyện gấp. Người đàn ông trợn mắt, cậu là ai? Cháu là người ở bên trường cao đẳng phái qua đưa thư cho cô Út Linh ạ. À. Cậu đứng đó, đợi đi. Người đàn ông đi vào nhà, lát sau bước ra với một cô gái tóc dài, mặc áo bà ba bông tím. Tôi móc túi lấy lá thư đưa cho em và nói, thầy Hân gửi cho em. Hân là thầy dạy Việt văn của Út Linh ở trường cao đẳng sư phạm. Ngày xưa Hân học chung trường đại học tổng hợp với tôi. Tốt nghiệp xong, tôi đi làm nhà báo, còn Hân đi dạy học. Chính Hân đã gửi thư báo cho tôi biết hiện tượng phát sáng của Út Linh mà người dân ở đây đồn là người ma. Anh nhắn tôi xuống đây viết bài, đáng lẽ chiều nay Hân dẫn tôi sang nhà Út Linh, nhưng vì bận coi thi học kỳ, không đi được nên anh đã viết thư giới thiệu tôi. Đọc xong lá thư, Út Linh giải thích cho ba hiểu, khi đó ông mới mời tôi vào nhà ngồi uống nước. Tôi mở máy ghi âm đặt lên bàn, chú Tư nhìn cái máy có vẻ lo lắng. Tôi vội trấn an, xin chú đừng lo, cháu đến đây với thiện chí muốn mọi người không hiểu lầm Út Linh là người ma. Biết đâu sau khi đọc xong bài báo của cháu, sẽ có nhà khoa học nào đó tìm ra cách chữa bệnh cho Út Linh. Chú Tư gật đầu đồng ý. Tôi quay qua hỏi Út Linh, em đã tự phát sáng trong trường hợp nào? Cô gái uống một ngụm nước trà rồi nói, cách đây 10 bữa. Tối đó em đang ngồi học ở ký túc xá, thì thình lình bị cúp điện. Trời nóng quá, em rủ mấy bạn ở cùng phòng đi ra sân cỏ dạo chơi cho mát. Tụi em đang đi chơi thì một bạn rú lên, chỉ vào em và hét lớn, ma! Mấy người quay lại nhìn em rồi cũng bỏ chạy. Em nhìn xuống người mình, thấy ngực tự nhiên phát sáng, như ai đang giấu trong em một cái đe đèn pin ấy. Em hết hồn, ôm ngực chạy về phòng, leo lên giường nằm đắp mền. Có tiếng ai đó la, ê, coi chừng làm cháy nhà. Lúc sau anh bảo vệ ký túc xá chạy vào, tay cầm theo cây đèn pin lớn rọi vào mặt em và nói em bước ra khỏi giường. Em run rẩy đứng dậy bước ra, anh ấy rọi đèn pin khắp người em rồi tắt đèn pin, rồi lại bật đèn pin. Anh lắc đầu nói, có chi đâu mà tụi bay la hoảng. Mấy đứa bạn cùng phòng đứng im re, anh bảo vệ đi ra. Em quay lại, đi về giường ngủ, một đứa bạn lại la lên, kìa, má lại nhập vào nó. Cả bọn cùng chạy ra khỏi phòng, rồi chạy trở lại với anh bảo vệ. Anh rọi đèn pin vào người em, rồi tắt đèn pin và la lên, má thiệt, tối đó không ai dám ngủ chung với em. Em phát sáng như vậy chừng bao lâu? Dạ, chừng 10 phút. Khi đó em cảm thấy trong người ra sao? Lúc đầu em hốt hoảng vì những tiếng la ó, sau đó ngồi một mình, em cảm giác hơi tê tê, rồi lân lân như uống một hớp bia vậy. Em phát sáng ở ký túc xá mấy lần? Dạ, 3 đêm liền. Chính thầy Hân cũng đã thấy, sau đó trường cho em nghỉ về nhà trị bệnh để tránh những lời bàn tán xôn xao. Từ hồi về nhà, mỗi đêm em còn phát sáng không? Dạ, cách 2-3 bữa mới có một lần. Tôi quay qua hỏi ba của Út Linh, từ khi Út về nhà, chú có tìm người chữa trị cho em không? Chú Tư gãi mái tóc lốm đốm bạc, thở ra một hơi thuốc lá rồi trả lời, tôi đã đưa con Út đi bệnh viện tỉnh siêu âm, các bác sĩ nói sức khỏe nó bình thường, đâu có bệnh gì. Có một ông kỹ sư điện qua đây vào ban đêm, coi con Út phát sáng, ông dùng máy đo dòng điện trong người nó và ghi chép rồi về nhà nghiên cứu. Ít bữa sau, ông cho biết đó là do phản ứng đặc biệt của dòng điện trong người con Út với quần áo dịch bằng sợi tổng hợp mới đang mặc. Tôi hỏi vậy sao nó không phát sáng ở bụng và tay chân mà chỉ phát sáng ở vùng ngực. Ông nói tại ở ngực dòng điện mạnh nhất nên mới đủ sáng. Tôi không tin ông ta nên đã đi Trà Vinh tìm thầy Miên đến trị tà cho nó. Trước khi mỗi đêm nó mỗi phát sáng, nay 2-3 đêm phát sáng một lần. Vậy là đỡ rồi, sáng mai thầy Miên đến trị tà cho nó, nếu cậu rảnh thì ở lại coi. Tôi nói cảm ơn chú và hứa sẽ ở lại để gặp thầy Miên. Buổi tối cơm nước xong, Út Linh dắt tôi đi dạo chơi ở vườn mận của ông nội. Trời đầy sao nhưng không có trăng, Út Linh phải cầm theo cây đèn pin để soi đường. Chúng tôi ngồi đông đưa trên những chiếc võng mà ban ngày du khách thuê ngồi. Tôi nhờ Út Linh rọi đèn pin để tôi kiểm tra máy ảnh. Tôi lắp vào máy cuốn phim có độ nhạy 400 ASA, hy vọng chụp được cảnh lúc em phát sáng trong đêm. Gió lào xào thổi vào những tán lá mận trên cao. Tôi hái một trái mận đang toàn ten trước mặt, cắn một miếng. Tôi nhân mặt vì trái mận còn xanh nên chát và chua. Tôi hỏi Út Linh, em từ phát sáng lúc mấy giờ? Dạ, không tùy thuộc vào giờ giấc, nó tùy thuộc vào niềm hưng phấn trong em. Thay vì khi hưng phấn người ta ca hát nhảy múa, còn em thì tự phát sáng. Nó giống như cảm hứng khi người ta làm thơ vậy à? Làm thơ? Em không hiểu. Khi có cảm hứng làm thơ, người ta cũng phiêu bồng như vậy. Tôi nghĩ nếu các nhà thơ mỗi lần có cảm hứng làm thơ đều phát sáng chắc là vui lắm. Em không giống các nhà thơ, em chỉ có thể phát sáng về đêm và ở nơi không có ánh sáng đèn điện. Út Linh vuốt mái tóc ra sau, đột nhiên tôi thấy một đốm sáng ở phía trái tim em lan tỏa ra, rồi cả ngực em phát sáng. Ánh sáng giống như ngày xưa tôi bắt những con đom đóm bỏ vào vỏ trứng. Chơi rước đèn, tôi vội lấy máy ảnh chụp liền 3 kiểu ảnh không có đèn flash, rồi chụp liền 3 kiểu ảnh có đèn. Ánh sáng đèn lóa lên là Út Linh phải lấy tay che mắt. Tôi không còn thấy ánh sáng phát ra ở ngực em. Tôi vội nói, xin lỗi, tôi đã phá mất nguồn sáng của em. Út Linh cười, có sao đâu, ông đang làm nhiệm vụ mà. Để em khỏi bận tâm chuyện nhiệm vụ, tôi đóng ảnh lại và mời em đi dạo. Chúng tôi đi đến bên ao bông súng, gió thổi hơi nước từ mặt ao lên mát rượi. Út Linh nắm lọn tóc sau gái, xõa xõa cho gió thổi bay. Tôi hỏi, em có thích thú khi thấy mình nổi tiếng vì có tài phát sáng? Tài chi, tật thì có, em đã bị người ta đồn là người ma, nên bạn bè xa lánh. Em chỉ muốn có một người bình thường, học xong rồi đi dạy, vậy thôi. Làm nhà báo như ông mới cần nổi tiếng để nhiều người biết, phải không? Tôi cười như mếu khi nghe em nói trúng tim đen. Thực tình tôi lặn lội xuống đây chỉ mong viết một bài phóng sự về em để bán cho một tờ báo lớn ở Sài Gòn. Tôi hy vọng hiện tượng phát sáng của em giúp tôi sáng theo. Ở Sài Gòn, mà chắc ở đâu cũng vậy, không nổi tiếng, bạn sẽ khó kiếm được miếng ăn. Út Linh đang ca nho nhỏ bài Chiếc áo bà ba, giọng em rặt tiếng miệt vườn Nam Bộ, không dở tiếng như một số ca sĩ ở Sài Gòn, khiến tôi nghe ngọt liệm như uống một ly nước dừa, không phải quậy thêm đường. Và tôi lại sửng sốt khi nhìn thấy vùng ngực của em từ từ phát sáng. Trong đêm tối, trông em như một nhân vật trong truyện Liêu Trai hay trong phim kinh dị. Sáng hôm sau, xem xong lễ cúng trừ tà của thầy Miên, tôi ghé Vĩnh Long phỏng vấn mấy bác sĩ đã khám bệnh cho em, rồi tôi đáp xe đò về Sài Gòn. Tôi đã viết được hai bài phóng sự, hai cách viết khác nhau nhưng cùng một đề tài, về cô gái phát sáng để đăng hai bài báo ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Chỉ tiếc những tấm ảnh tôi chụp lúc em phát sáng đều hỏng. Tôi đành phải đăng kèm tấm ảnh thầy Biên đang trị bệnh cho em. Tôi đã gửi tặng em cả hai tờ báo đó. Gần Tết, có báo đặt tôi viết bài báo xuân. Tôi nghĩ đề tài cô gái phát sáng vẫn còn hấp dẫn, nên tôi định xuống thăm Út Linh và tìm hiểu xem bệnh của em có biến chứng quái dị gì. Lần này tôi sẽ đem theo phim có độ nhạy 1000 ASA, hy vọng sẽ chụp được lúc em phát sáng. Bức ảnh đó sẽ giúp tôi kiếm được bộn tiền. Tôi đang thu xếp công việc để có thể đi vắng 2-3 bữa thì nhận được thư của Út Linh. Kính gửi ông, em báo cho ông một tin mừng. Em đã hết bệnh phát sáng, không phải nhờ ông thầy Miên hay nhờ bác sĩ đâu, mà nhờ một người khác. Nghỉ học hơn 3 tháng, trường lớp đã quên em không thể đi học lại, và ngày những lời bàn tán xôn xao, em quyết định ở nhà giúp ba má trồng cây kiểng. Một anh trai cùng xóm đã thương em, chấp nhận bệnh phát sáng của em và chả chịu đi hỏi em làm vợ. Lấy ảnh rồi, em không còn phát sáng nữa, em mừng muốn chết, vậy là từ nay em đã trở thành một người bình thường rồi. Em, ông có mừng cho em không? Tết này, mời ông xuống thăm vườn cây kiểng của vợ chồng em, mới gây dựng để bán chợ hoa ngày Tết. Ông hứa sẽ viết một bài báo giới thiệu vườn cây kiểng của vợ chồng em nghe. Xin cảm ơn ông trước, Út Linh. Tôi đã xé lá thư ném vào soạt rác, viết về một người bình thường không phát sáng như em. Hiện nay, tôi đâu được tiếng tăm gì mà ham. Viết về vườn cây kiểng của vợ chồng em, hãy để cho mấy phóng viên tập sự đi viết. Đấy không phải là đề tài dành cho một phóng viên kỳ cựu như tôi.